Tại sở chỉ huy chiến dịch, chỉ huy trưởng rất sốt ruột vì những diễn biến phức tạp trên đồi A1. Trước giờ nổ súng, đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba báo cáo mất liên lạc với 174 do đường dây điện thoại bị đại bác cắt đứt, đang cho nối lại. Chỉ huy trưởng biết trận đánh mục tiêu chủ yếu đêm nay sẽ gặp khó khăn, nhưng anh vẫn tin 174 đã trải qua nhiều thử thách trong đánh công Kiên, với những cán bộ có kinh nghiệm và dũng cảm sẽ tìm được cách khắc phục. Anh chỉ thị cho Vũ Lăng, sau khi tiêu diệt cao điểm C1, nhanh chóng phát triển xuống đồi C2 ở phía bên dưới, uy hiếp sườn phía bắc của A1, hỗ trợ cho trận đánh của 174. C1, C2 và A1 là ba cao điểm ở gần nhau, hỗ trợ cho nhau. Nhưng tiểu đoàn 215 của 98, sau khi chiếm C1, đã quyết định điều đại đội 35 lên thay thế đại đội 38, vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyển về phía sau làm lực lượng dự bị. Giữa lúc ta đang điều chỉnh lực lượng, bộ đội ùn lại khá đông ở giao thông Hào, thì pháo địch bắn dồn dập, số thương vong lên cao. Mãi gần 21 giờ, tiểu đoàn mới triển khai chiến đấu. Đồi C2, Elian 4, nơi Biza đặt sở chỉ huy, có hệ thống chiến hào liên hoàn với nhiều lô cốt, ủ súng khá kiên cố, phía ngoài là nhiều lớp rào dây thép gai và bãi mìn, cách đồi C1 bằng một yên ngựa. 22 giờ, đại đội 35 của tiểu đoàn 215 từ C1 đánh xuống C2. Hỏa lực địch bắn rất mạnh trên đoạn đường yên ngựa bộ đội phải vượt qua. Đội hình xung phong của đại đội bị cắt làm hai. 23 giờ, trung đội đi đầu đột nhập được vào chiến hào của C2. Họ nhanh chóng phát triển, chiếm liên tiếp nhiều lô cốt và ụ súng, làm chủ một đoạn chiến hào của địch. Nhưng hai trung đội đi sau, dù thương vong nhiều, vẫn không thể vượt qua hỏa lực dày đặc của địch để tiếp ứng cho trung đội đã đột nhập cứ điểm. Tiểu đoàn 215 đề nghị cho bộ đội lui về C1, tiếp tục củng cố lại lực lượng, chuẩn bị tiến công C2 ban ngày. Quá nửa đêm, đại đoàn trưởng Lê Quảng Ba báo cáo, tiểu đoàn dự bị đã được tung vào trận đánh A1, nhưng quân địch phản kích mạnh, lực lượng 174 bị tiêu hao nhiều, không có khả năng giải quyết xong A1. Cuộc chiến đấu của bộ đội ta trên những cao điểm phía đông đã bị chững lại. Cuộc tiến công đợt 2, ngay trong 2 giờ đầu, đã tiêu diệt được 4 trong 5 cao điểm quan trọng ở khu trung tâm ở phía đông, coi như đã hoàn thành phần lớn nhiệm vụ đặt ra. Nhưng trận đánh tại cao điểm phòng ngự then chốt của địch tại A1 đã không thành công. Qua làn sóng vô tuyến của địch, ta thu thập được những báo cáo từ Elian 2 gửi đi, những cuộc trao đổi của những viên chỉ huy ở Mường Thanh với Elian 2. Tình hình địch cực kỳ nguy ngập, địch đã phải lấy cả lực lượng từ Elian 4 đang bị tiến công để tăng cường cho A1. Nhưng báo cáo của chính đơn vị đang đánh A1 thì tình hình không rõ ràng. Có lúc báo cáo đã làm chủ phần lớn đồn địch, quân địch thương vong rất nhiều. Nhưng rồi sau đó, anh em nói không giải quyết được một ụ đất lớn ở đỉnh đồi, lúc nói đây là một hầm ngầm, lúc nói đây là một lô cốt cố thủ. Nguyễn Hữu An đã từng tiêu diệt bom ke ở đồng bằng Bắc Bộ, tại sao lại không giải quyết được ụ đất này? Chỉ huy trưởng đã biết những trận đánh công Kiên của ta nếu kéo dài thường dẫn đến thất bại, và sau đó là những trận phản kích liên tiếp của địch trên A1 với cả xe tăng. Tất cả những lực lượng ở phía đông đã được tung vào trận đánh đêm nay. Đại đoàn 312, sau khi tiêu diệt Him Lam và đánh đồi Độc Lập cùng với 308, đã làm tròn nhiệm vụ. Họ phải củng cố lực lượng đề phòng địch phản kích. Cả hai trung đoàn của 316 đã được tung vào trận đánh, lực lượng đều bị tiêu hao. Những giờ đầu, anh đợi tin những đơn vị đột kích tung thâm khu đông sẽ tạo được sự rối loạn từ bên trong, giúp cho bộ đội đánh chiếm các cao điểm hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hoàn toàn không có tin tức từ những mũi thọc sâu này. Có thể là các đơn vị này đã không hoàn thành nhiệm vụ. Riêng 174 đã báo cáo không còn lực lượng để tiếp tục trận đánh tại A1. Nếu không tiêu diệt được A1 thì coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 chiến dịch và sẽ khó tiêu diệt địch trước mùa mưa. Chỉ huy trưởng hỏi Hoàng Văn Thái, ý anh nên giải quyết A1 thế nào? Tham mưu trưởng chiến dịch đã đoán được những băn khoăn của chỉ huy trưởng, nói, tôi đề nghị điều trung đoàn 102 của 308 từ phía Tây sang tiếp tục tiêu diệt bằng được A1 để hoàn thành các nhiệm vụ của đợt tiến công. Đại đoàn 308, sau khi truy kích ở Thượng Lào về, vẫn được nhắm cho nhiệm vụ đợt 3, đặc biệt trung đoàn 102, một đơn vị công Kiên giỏi, vẫn được để dành cho trận đánh cuối cùng. Chỉ huy trưởng cân nhắc rồi nói, không chỉ tiếp tục tiến công tiêu diệt địch ở A1, mà phải giúp cả trung đoàn 98 phòng ngự C1. Lực lượng của Vũ Lăng đã bị tiêu hao nhiều. 174 đánh A1 khó khăn, thì 102 đánh cũng sẽ không dễ. 102 cần kết hợp với những lực lượng còn lại của 174 đã quen thuộc đồn địch và có kinh nghiệm, cùng tiêu diệt A1. Trao nhiệm vụ chỉ huy trận đánh cho Vương Thừa Vũ, các trung đoàn của 312 khẩn trương tổ chức trận địa phòng ngự trên đồi E và đồi D1. Để phối hợp với hướng đông, các trung đoàn 88 và 36 ở hướng tây chuyển từ kế hoạch dân công sang tiêu diệt các cứ điểm 106 và 311 bảo vệ sân bay và trung đoàn 165 của 312 hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt cứ điểm 106 ở Bắc sân bay. Trước khi ngừng lời, chỉ huy trưởng nhấn mạnh, trọng tâm là tiêu diệt A1, tuyệt đối không để địch chiếm lại bất cứ cao điểm nào ta đã làm chủ. Chánh văn phòng Hiếu nhắc chỉ huy trưởng đi nằm một lát. Đồng chí anh nuôi mang lên cho chỉ huy trưởng 2 quả trứng gà luộc, khẩu phần ăn thêm những đêm chỉ huy trận đánh. Nửa đêm về sáng ngày 31 tháng 3, đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ ở phía Tây thức giấc vì tiếng chuông điện thoại của sở chỉ huy mặt trận. Anh nhận ra tiếng nói khẩn trương nhưng lúc nào cũng nhẹ nhàng của Hoàng Văn Thái ở đầu dây. Có việc gấp nên phải đánh thức anh đây. Tôi cũng đang không ngủ được vì thấy súng vẫn nổ ở phía đông. Xin anh cho biết tình hình tới đâu rồi. Nói chung, các đơn vị đều hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Riêng 174 tới giờ phút này vẫn chưa giải quyết xong A1, mới giải quyết được 2/3 cứ điểm. Đảng ủy mặt trận vừa họp quyết định trao nhiệm vụ cho 102 hoàn thành nốt trong đêm mai. Anh Văn muốn anh phụ trách trận đánh này. 102 đã được chỉ định là lực lượng dự bị cho đợt này, vẫn sẵn sàng chứ? Tôi sẽ ra lệnh cho anh em theo đường hào trục xuất quân ngay đêm nay. Tôi sẽ cùng đi với anh em. Để phối hợp với việc giải quyết A1 đêm mai, Đảng ủy mặt trận cũng đã quyết định cho 308 chuyển từ dương công sang tiêu diệt các cứ điểm 106 và 311 bảo vệ sân bay ngay trong tối mai. Chúng tôi theo dõi tin kỹ thuật thấy địch ở 106 đang rất hoang mang. Vẫn còn việc nữa, Vũ Lăng đã tiêu diệt được C1 nhưng chưa tiêu diệt được C2, lực lượng bị tiêu hao nhiều. Anh chọn một đại đội đánh phòng ngự tốt cho đi trước tới C1, tăng cường cho lực lượng Vũ Lăng phòng ngự tại đây. Đại đội này phải được trang bị đầy đủ DKZ chống tăng. Anh nhắc Hùng Sinh cho anh em mang nhiều bộc phá vì ở A1 có hầm ngầm. Anh Lê Quảng Ba sẽ tổ chức người đón anh và các đơn vị. Tôi đã nắm được. Trên đường hành quân, cán bộ vừa đi vừa phổ biến nhiệm vụ cho các đơn vị và bộ đội. Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ quần sắn quá đầu gối, chiếc đèn pin trong tay, cùng với sở chỉ huy nhẹ bị bõm lội trong đường hào trục ngập nước mưa mấy ngày qua chưa kịp tiêu, giữa tiếng đại bác, bom đêm, pháo sáng. Trời sáng dần, máy bay cường kích của địch xuất hiện, lao xuống đánh phá những cao điểm ta mới chiếm được ở phía đông. Đoàn quân dài dằng dặc tiếp tục vượt từ phía đông sang phía tây giữa ban ngày trên cánh đồng Mường Phăng trống trải, luôn luôn bị đại bác và máy bay địch đe dọa. 12 giờ trưa ngày 31 tháng 3, trung đoàn trưởng Hùng Sinh có mặt tại sở chỉ huy của Nguyễn Hữu An gần đồi A1. Hai người đã biết nhau rất rõ. Nguyễn Hữu An lần đầu không hoàn thành nhiệm vụ trong một trận đánh công kiên, với thái độ không vui, chỉ địa hình A1 trên bản đồ và thuật lại vắn tắt diễn biến trận đánh đêm qua, rồi nhường lời cho tiểu đoàn phó Lê Sơn, người chỉ mới rời đồn địch cách đó 1 giờ. Lê Sơn thuật lại chi tiết trận đánh, tập trung vào việc phải vượt qua cái tuyến ngang, tuyến phòng thủ cuối cùng của địch tại A1 và phải dùng bộc phá với trọng lượng lớn để giải quyết cái ụ đất cố thủ trên đỉnh đồi. Nguyễn Hữu An nói, cửa đột phá không còn dây thép gai, bộ đội có thể lợi dụng những hố đại bác bí mật thâm nhập đồn địch bỏ qua giai đoạn mở cửa. Trung đoàn 174 đã tổ chức được 4 trung đội, trao cho tiểu đoàn phó Lê Sơn chỉ huy để phối hợp với 102 trong trận đánh đêm nay. Những người có mặt đã quen thuộc với những trận công kiên nên cuộc bản giao diễn ra khá nhanh. Trung đoàn tiến từ phía tây sang phía đông gần như theo kiểu truy kích, đơn vị nào đi nhanh cứ vượt lên phía trước. Nhưng cho tới buổi chiều, chỉ mới có 5 đại đội của trung đoàn 102 tới được phía đông. Một đại đội của tiểu đoàn 54 tới sớm nhất đã được đưa lên phòng ngự tại đồi C1. Trước giờ tiến công, chỉ có 4 đại đội của trung đoàn 102 ở vị trí xuất phát. Những đại đội này thuộc 2 tiểu đoàn 54 và 18. Một số chiến sĩ 102 nhìn quả đồi A1 trơ trụi, lỗ chỗ hô đạn với vẻ coi thường. Họ thấy cứ điểm này không có gì khác những cứ điểm đã nhiều lần gặp trong chiến tranh. Những đơn vị đêm trước được trao nhiệm vụ thâm nhập tung thâm khu đông, đánh vào những đội ứng chiến ngăn không cho chúng cứu viện cho các cao điểm và tạo sự rối loạn từ bên trong, hầu hết đều gặp khó khăn. Họ chưa nắm được tất cả những đơn vị ở bên trong khu đông đều được bảo vệ bằng những công trình phòng ngự cẩn mật, giống như những cứ điểm ở phía ngoài. Số bộc phá ít ỏi của những đơn vị thọc sâu mang theo đã không đủ để mở đường qua những bãi rào dây thép gai và bãi mìn. Chỉ có trường hợp duy nhất, một đại đội của tiểu đoàn 11, đại đoàn 312, lợi dụng thắng lợi của đơn vị bạn tại đồi E, từ đây tiến xuống đường 41, men theo dọc đường 41, vượt qua tiểu đoàn dù số 5, chia làm 2 mũi đánh vào trận địa pháo và tiểu đoàn dù thuộc địa số 1. Địch đối phó quyết liệt. Lực lượng quá nhỏ không cho phép họ nghĩ tới chuyện tiêu diệt những đơn vị này mà chỉ mong tạo cho chúng sự rối loạn trong tung thâm của địch. Họ tiếp tục phát triển ra tới bờ sông Nậm Rốm thì trời sáng. Đại đội trưởng Nọa quyết định cho bộ đội lợi dụng địa hình lau lách bên bờ sông nằm lại đợi khi trời tối sẽ rút ra. Quân địch mải đối phó trên dãy đồi khu đông đã không phát hiện ra một lực lượng của ta nằm ngay bên nách chúng. Chiều ngày 31 tháng 3, Trung đoàn trưởng Hùng Sinh chia lực lượng làm hai hướng đột nhập đồn địch. Hướng chính, bốn đại đội của 102 tiến theo đường tiến công của mũi trục công 174 đêm trước, khi đã chiếm được tuyến phòng ngự thứ hai của địch, sẽ chia thành hai mũi của tiểu đoàn 18 tiến công chính diện, mũi của tiểu đoàn 54 vòng sang phải cùng tiến lên đỉnh đồi tiêu diệt hầm ngầm. Hướng thứ hai, một đại đội hỗn hợp của trung đoàn 174 do tiểu đoàn phó Lê Sơn chỉ huy tiến theo đường của mũi phụ đêm trước sẽ tiếp cận hầm ngầm từ phía trái chiến đấu phối hợp với các mũi của 102. 18:30, nhận thấy pháo binh ta kiểm chế chặt chẽ các trận địa pháo địch và rót trúng đỉnh đồi A1, khói trùm kín đỉnh đồi, Hùng Sinh ra lệnh cho hai mũi xung kích nhanh chóng tiến lên đồn địch. Bộ đội ta lợi dụng những hô pháo, từng đợt lao lên đồn địch. Quân địch ở tầng phòng ngự phía dưới đang núp trong công sự chờ đợt pháo hỏa chuẩn bị kết thúc. Bất ngờ trước sự xuất hiện của bộ đội ta, giơ tay xin hàng, một số hoảng hốt tháo chạy lên trên. Ta diệt một số quân địch và bắt sống 15 tên và tiếp tục đuổi theo quân địch lên tầng phòng ngự thứ hai. Cuộc chiến đấu tại đây diễn ra gay gắt hơn. Lực lượng xung kích của ta diệt từng ụ súng, chiếm từng đường hào đêm trước đã bị pháo bắn vỡ nát. Một giờ sau, quân địch bỏ tuyến phòng ngự này và những thương binh rút lên đỉnh đồi nơi có tuyến phòng ngự cuối cùng. Lúc này, pháo ta đã ngừng bắn. Nhưng khi bộ đội ta tiếp tục tiến lên, thì quân địch từ tuyến phòng ngự trên đỉnh đồi chặn lại bằng lựu đạn và những luồng đạn bắn thẳng dày đặc. Sau hai đợt xung phong với nhiều tổn thất, bộ đội ta đột nhập được tuyến ngang của địch. Cái ụ đất được bộ đội 174 nhắc tới đã hiện ra trước mặt. Quân địch bỗng biến mất và pháo địch chùm xuống trận địa của ta, gây nên nhiều thương vong. Bộ đội ta phát triển sang hai hướng chung quanh ụ đất, gặp một số ụ súng có quân địch. Các chiến sĩ sử dụng bộc phá diệt được một số quân địch, bắt sống thêm 4 tên. Một số chiến sĩ lợi dụng khoảng cách ngắn ngủi giữa hai đợt pháo xông về phía ụ đất định phát hiện cửa hầm ngầm, nhưng thấy đây chỉ là một ụ đất đông đặc. Những đợt pháo mãnh liệt của địch kết hợp với những đợt phản kích mạnh mẽ do xe tăng dẫn đầu đã đẩy bộ đội ta ra khỏi tuyến ngang. Đại đội của 174 ở phía sau lập tức tăng viện cho tuyến trước. Trong đêm, các chiến sĩ của 102 và 174 đã tổ chức 4 đợt xung phong. Mỗi lần bộ đội ta xung phong, quân địch lại biến đi và dùng hàng rào Đại Bác để ngăn chặn, gây thêm cho ta những thương vong mới. Những đợt xung phong của ta đều không vượt qua tuyến ngang trước cửa hầm ngầm. Để tránh pháo địch, bộ đội ta phải lui về dãy đất thấp ở phía lưng chừng đồi A1. Để có được bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến đấu đêm 31 trên đồi A1, chúng ta hãy xem Becknafon miêu tả trong cuốn Điện Biên Phủ, một góc địa ngục như sau. Ngay từ sầm tối, từng đám đông đảo bộ binh quần áo xanh lá cây thẫm bắt đầu chui ra từ phía sau đồi Server, đồi cháy. Vượt qua những hàng rào dây thép gai đã bị phá tung trên mặt phía nam Elian 2 và tràn vào quảng trường Saint-Élysée. Trung úy Luciani dẫn đầu đại đội hỗn hợp của ông gồm những lính dù Lê Dương của tiểu đoàn và lính bộ binh, và Trung úy Rancouler đứng đầu đại đội hỗn hợp của mình gồm lính Lê Dương của tiểu đoàn 1-2 và lính Thái sẵn sàng chờ đợi địch. Tình hình có vẻ như tuyệt vọng. Có lẽ phải có đến hai trung đoàn địch được tung vào trận tấn công này. Ưu thế binh lực của bộ binh địch áp đảo đến nỗi đội quân Pháp chấn giữ Elian 2 chỉ có thể bị làn sóng người tràn về phía mình đè bẹp mà thôi. Đúng vào lúc đó, nghĩa là vào lúc nửa đêm, người ta bỗng nghe thấy tiếng xích sắt của những chiếc xe tăng M24 của đại úy Ecvue nghiến qua cây cầu Bailly và ngược đường 41 đi về phía các ngọn đồi. Tuy nhiên, đối phương đã sẵn sàng chờ đón chúng bằng những khẩu pháo 57 không giật và những pháo thủ đầy quyết tâm. Trong toán chiến xa của trung úy này dẫn đầu mũi tiến công, hai chiếc Erlingsang và Smolensk đều trúng đạn 57. Chiếc thứ nhất trúng 6 lần, chiếc thứ hai bị 2 lần, nhưng cả hai đều tiếp tục chiến đấu. Vào lúc 4 giờ, Ecvue, hai tay vẫn bó bột, quyết định đích thân dẫn những chiếc chiến xa còn lại của thượng sĩ Caret tham chiến. Lần này, xe thiết giáp dù không có nhiều cũng chặn đứng được đợt tiến công của quân địch. Nhưng bộ binh của địch cũng là những đơn vị thiện chiến, chẳng chịu bó tay một cách dễ dàng. Chiếc chiến xa chỉ huy Bazier trúng một quả rocket bùng cháy, Ecvue, Caret và thượng sĩ Salen bị thương. Chiến xa Muniz cũng bị một quả pháo chống tăng nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu đến phút chót. Vào lúc rạng sáng, quân của Luciani vẫn chiếm giữ đỉnh đồi Elian II. Trên đỉnh Elian II, cái xác đen thui của chiến xa Basil sẽ trở thành một vật chuẩn. Sau này, ta biết, riêng trong đêm 31 tháng 3, quân địch đã bắn 13.000 viên đạn 105, 855 viên đạn 155, 1.200 viên đạn súng cối 120. Mở sáng ngày 31 tháng 3, Castri tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại sở chỉ huy gồm Langley, phó chỉ huy, Segan Pazit, tham mưu trưởng và Biza, chỉ huy khu đông. Tất cả đều phờ phạc vì từ sáng ngày 30 đến lúc này, họ không hề được chợp mắt và phải liên tiếp đối phó với những cuộc tiến công của đối phương. Castri thông báo từ nửa đêm đã khẩn thiết yêu cầu Hà Nội tăng viện ngay cho một tiểu đoàn dù mới, nhưng Hà Nội đã từ chối. Castri đã phản ứng bằng cách nhấn mạnh số phận của tập đoàn cứ điểm sẽ phụ thuộc vào việc nó có nhận được tăng viện hay không và hy vọng Hà Nội sẽ làm việc này trong ngày hôm nay. Langley thấy cần huy động ngay toàn bộ binh đoàn không vận số 2 gồm 3 tiểu đoàn dù và lấy một tiểu đoàn bộ binh Lê Dương của La Lăng từ Hồng Cúm lên, cùng với toàn bộ lực lượng pháo, xe tăng tiến hành cuộc phản kích giành lại Elian 1 và Dominic 2. Castri đồng ý và nhiệm vụ chỉ huy giành lại hai cao điểm ở khu đông được trao cho Biza. Thời tiết đã khá hơn, không có mưa. Từ sáng sớm, những chiếc máy bay C-119 Flying Boxer do phi công dân sự Mỹ lái thả dù đạn dược, lương thực và những chiếc máy bay BK Handiver của Pháp lại xuất hiện trên bầu trời lao xuống đánh phá các vị trí bộ đội ta mới chiếm được đêm qua. Biza hồi hộp chờ lực lượng tăng viện từ Hồng Cúm. Tiểu đoàn bộ binh Lê Dương số 3 của thiếu tá Grant Denson và đội chiến xa của Trung úy Preo chỉ tới được Mường Thanh nếu vượt qua chốt chặn của trung đoàn 57 ở bản Long Nhai. Biza biết họ làm công việc này không dễ dàng. Khi tiểu đoàn Lê Dương số 3 ra khỏi phân khu Isaben 2 km thì gặp trận địa của bộ đội ta. Những khẩu đại bác không giật của ta đã nhắm vào những chiếc chiến xa mở đường liên tiếp nhả đạn. Chiếc chiến xa Nomex bốc cháy trở thành vật cản đường phải kéo về phía sau. Trong lúc đó, bộ đội trung đoàn 57 triển khai thành hai gọng kìm siết chặt vòng vây chung quanh tiểu đoàn Lê Dương, rõ ràng với ý định tiêu diệt toàn bộ. Số binh lính Lê Dương bị chết và bị thương mỗi lúc càng nhiều. Đến gần trưa, tiểu đoàn Lê Dương số 3 chỉ còn chiến đấu cho sự tồn tại của mình. Chỉ huy tiểu đoàn báo cáo với Mường Thanh, đơn vị đã bị thiệt hại nặng và đang bị đối phương dồn ép, chỉ có thể quay về Isaben với sự yểm trợ tích cực bằng pháo binh của khu trung tâm. Tiểu đoàn Lê Dương số 3 mở một đường máu quay trở về Isaben với 15 xác chết và 50 binh lính bị thương. Chỉ nhờ có những chiến xa nên cuộc rút lui mới không trở thành tháo chạy hỗn loạn. Biza hiểu rằng, từ giờ phút này, Isaben đã bị hoàn toàn tách khỏi khu trung tâm. Biza cố kiên nhẫn chờ tới 1 giờ trưa xem Hà Nội có đổi ý gửi quân tăng viện để tung vào trận phản kích. 1 giờ 30, vẫn không thấy bóng một chiếc banjo nào xuất hiện trên bầu trời, Biza buộc phải ra lệnh mở đầu phản kích. Tiểu đoàn dù xung kích số 8, do Toure chỉ huy, được phân công chiếm lại Dominic 2, đổi D1. Biza trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn dù thuộc địa số 6, đơn vị cũ của mình lúc này do Thomas chỉ huy, và một bộ phận của tiểu đoàn dù Việt Nam số 5 chiếm lại Elian 1, đổi C1. Toàn bộ trọng pháo của Mường Thanh và những chiếc máy bay Hencat và Handiver chút đạn xuống những cao điểm D2 và C1. Toure ra lệnh cho binh lính dù xung kích số 8 lợi dụng màn khói của bom đạn đang bao trùm bí mật và nhanh chóng tiến lên Dominic 2 và C1. Đợt hỏa pháo chuẩn bị của địch đã sát thương nhiều chiến sĩ tiểu đoàn 154 làm nhiệm vụ phòng ngự trên đồi D1. Tiểu đoàn phó Lê Xuân Quảng hy sinh. Phần lớn những chiến sĩ ta làm nhiệm vụ cảnh giới đều hy sinh hoặc bị thương. Nhiều người nghĩ đây chỉ là một đợt oanh tạc của địch như chúng vẫn thường làm. Chỉ tới khi quân địch xuất hiện ngay trước mắt, bộ đội ta mới biết chúng đang phản kích chiếm lại vị trí. Giờ phút đầu, thiếu sự chỉ huy chung của tiểu đoàn, sự chống cự của bộ đội ta yếu ớt. Quân địch nhanh chóng dồn lực lượng phòng ngự của ta về một góc đồn. Tình thế trở nên cực kỳ nguy ngập. Giữa lúc đó, nổi lên một tiếng hô lớn, tha chết không bỏ chân địa. Đó là tiếng hô của chiến sĩ Trần Ngọc Bộ, tổ trưởng tổ 3 người. Ai nấy như bừng tỉnh. Các chiến sĩ vùng lên ném lựu đạn, chút tiểu liên vào những đám đen quân địch đang xông tới. Binh lính dù 8 tưởng là nhờ giành được thế bất ngờ nên đang áp đảo kẻ thù trong lúc sợ hãi, bất thần theo nhau ngã gục trước chiến hào. Những tiếng thét xung phong vang lên. Các chiến sĩ ta nhảy lên khỏi chiến hào, dùng lưỡi lê lao vào quân địch, khiến chúng hốt hoảng chạy lui. Đợt tiến công của địch đã dừng lại. Bộ đội ta chiếm lại được một phần đồn. Nhưng lực lượng ta trên đồi lúc này quá mỏng. Đường dây điện thoại với phía sau đã bị bom đạn địch cắt đứt, May thay, đài quan sát của trung đoàn theo dõi tình hình địch từ khi chúng bắt đầu trận đánh đã kịp thời báo cáo về trung đoàn. Trung đoàn lập tức dùng pháo bắn chặn và điều ngay lực lượng lên tăng viện. Hai đội mới tới của ta đã đảo lộn thế trận. Viên đại úy Pichelin, chỉ huy đại đội dù xung kích, bị một chàng tiểu liên của ta tiêu diệt. Thấy quân địch có chiều hướng nao núng, cán bộ ra lệnh cho toàn bộ các chiến sĩ xung phong giành lại trận địa đã bị quân địch chiếm. Tiếng thét vang trời của bộ đội ta, lưỡi lê lấp lánh, những loạt thủ pháo tơi tấp, những chàng tiểu liên giòn tan. Quân địch bỏ trận địa chạy lùi. Cũng vào lúc 1:30, Biza trực tiếp chỉ huy hai tiểu đoàn 6 và 5 dù từ Elian 4 tiến lên Elian 2. Đại đội 35 của trung đoàn 98 vẫn có mặt tại C1 với lực lượng bị hao hụt khá nhiều sau một đêm chiến đấu. Từ sáng ngày 31, đại đội 273 của trung đoàn 102 từ phía Tây sang đã kịp tới tăng cường. Họ đã phối hợp chiến đấu, đánh lui nhiều đợt phản kích của địch từ C2 lên, định đánh bật quân ta ra khỏi đồi. Không giống như các bạn đồng đội ở D1 bị bất ngờ trước cuộc tiến công của địch, những chiến sĩ phòng ngự tại C1 đã sẵn sàng chờ đón cuộc tiến công mỗi lúc càng quyết liệt hơn của quân địch. Những chiến hào ở C1 đã biến dạng sau nhiều trận giao tranh. Các chiến sĩ ra sức củng cố lại công sự chiến đấu. Quá trưa, họ thấy đại bác và máy bay địch oanh tạc dữ dội vào trận địa. Biết đây chính là lúc quân địch quyết tâm chiếm lại C1. Khi pháo địch ngừng nổ, họ thấy những chiếc xe tăng mở đường nhắm bắn vào đỉnh đồi. Phía sau rất đông quân địch bám theo. Xe tăng địch dừng lại trên đồi C2, yểm hộ cho quân dù tiến lên. Các chiến sĩ bình tĩnh chờ những tên lính dù tới đúng tầm đạn mới bóp cò súng và ném lựu đạn. Những đợt tiến công của địch liên tiếp bị đẩy lùi. Lựu đạn hết. Các chiến sĩ lắp thêm kíp nổ vào bộc phá ống, đứng trên núi lao vào xe tăng và đội hình địch đang xung phong. Vũ Văn Kiểm, xạ thủ DKZ-57 ly, cởi áo chân thủ, quấn nòng súng cho đỡ nóng, vác súng trên vai di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác, bắn vào những nơi quân địch tập trung đông. Biza rút kinh nghiệm cho binh lính dù tạm rút lui, rồi cho đại bác bắn một đợt hủy diệt trên đỉnh đồi. Những công sự mới xây dựng của ta hầu như bị tàn phá hết sau đợt oanh tạc. Lúc này, Biza dùng súng phun lửa mở đường cho lính dù tiến theo. Bộ đội ta không có cách nào đối phó với súng phun lửa, buộc phải rời khỏi một số vị trí phòng ngự. Lúc này, quân địch chiếm được cao điểm cột cờ. Bộ đội ta bị đẩy lui về phía dưới trong thế bất lợi. Họ cũng mất sự yểm trợ của pháo ta vì không còn phân biệt được trận địa ta và trận địa địch trên đỉnh đồi. Bộ đội ta lấy mảnh dù trắng buộc lên đầu súng làm chuẩn cho pháo binh. Trong lúc pháo ta tiếp tục uy hiếp quân địch, trung đoàn đã kịp thời đưa một bộ phận tăng viện cho C1 theo con đường hào mới đào từ phía đồi D sang. Có thêm lực lượng tăng viện, bộ đội ta tại C1 lại mở một đợt tiến công mới dữ dội, đánh bật địch ra khỏi cột cờ, khôi phục lại trận địa. 15 giờ, Biza đang lúng túng tại C1 thì nghe vô tuyến điện của Touré yêu cầu tiếp viện thêm lực lượng, nếu không thì không thể đứng vững tại Dominic 2. Biza đáp, tôi cũng đâu còn gì trong tay, nếu không giữ đường nữa thì biến. Touré đã làm theo lời Biza. 16 giờ, đến lượt Biza rút lui, để lại trận địa gần trăm xác chết. Biza không những không chiếm được lại cao điểm nào, mà còn ra lệnh bỏ luôn cả Dominic 5, đổi D3, nơi chỉ có một đại đội Thái chiếm giữ, và bỏ cả trận địa pháo binh 210, vì biết những cao điểm này sẽ không thể đứng vững nếu không chiếm lại được Dominic 2. Lang Le hầu như tuyệt vọng sau cuộc phản kích của Biza. 10 giờ tối, Lang Le gọi điện cho Biza. Liệu có thể giữ được những gì còn lại của Elian trong đêm nay không? Lang Le muốn nói tới Elian 2 đang giành giật với đối phương. Lúc này, cả Elian cao chỉ còn lại Elian 4. Thưa đại tá, chừng nào còn một người sống sót, tôi sẽ không bỏ Elian 2. Biza đã tránh không nói tới khả năng duy trì Elian 2, mà chỉ hứa sẽ chiến đấu cho tới người cuối cùng vì nó. Cũng như Lang Le, Biza đã nghĩ tới những ngày cuối cùng của con nhím Điện Biên Phủ. Tại phía Tây, trận đánh dương công của trung đoàn 36 nhắm vào các cứ điểm 311 ở phía Tây Nam sân bay đêm trước đã chuyển sang thành đánh tiêu diệt. Phần lớn hai đại đội Thái bảo vệ cứ điểm 311 kéo cờ trắng ra hàng, một số tháo chạy về phía trong. Ngày 1 tháng 4, Biza điều một đại đội của tiểu đoàn 6 lên Elian 2 thay thế cho đại đội lính Lê Dương và lính Thái của trung úy Rancon đêm qua đã bị thiệt hại nặng, được đưa về với tiểu đoàn đang ở tại hữu ngạn sông Nậm Rốm. 5 giờ sáng, đại đội lính dù xung kích số 6 cùng với đại đội hỗn hợp lính dù Lê Dương của tiểu đoàn 1 và lính bộ binh của tiểu đoàn Maroc 1 do hai xe tăng dẫn đầu từ phía đỉnh đồi mở cuộc phản kích về phía bộ đội ta đang đóng ở dải đất bằng ở lưng chừng đồi. Ta dùng bazooka bắn cháy một chiếc xe tăng, bắn bị thương một chiếc khác. Cả pháo ta và pháo địch cùng tập trung bắn vào đồi để yểm hộ cho mỗi bên. Hầu hết ụ súng, các đường chiến hào đều bị đạn bom nghiền nát. Nhận thấy cuộc chiến đấu tại A1 diễn ra quyết liệt, trận đánh khó sớm kết thúc, trung đoàn trưởng Hùng Sinh đề nghị với đại đoàn cho vào đồn trực tiếp chỉ huy đơn vị chiến đấu. Trong ngày 1 tháng 4 năm 1954, ba đợt phản kích của địch đều bị trung đoàn 102 đẩy lùi. Chiều 1 tháng 4, tiểu đoàn 79, tiểu đoàn cuối cùng của trung đoàn 102 đã có mặt tại A1. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh trực tiếp chỉ huy cuộc tiến công về phía đỉnh đồi. Địch chống cự quyết liệt. Pháo binh địch lúc này đã định vị được những điểm hỏa lực của ta nên chúng bắn rất chính xác. Thêm nhiều chiến sĩ, cán bộ hy sinh và bị thương. Các chiến sĩ bộc phá và xung kích của ta tìm mọi cách vượt qua lửa đạn, tiếp cận khu hầm cố thủ, nhưng vẫn không tìm thấy cửa hầm. Trước hỏa lực Đại Bác rất mạnh của địch, ta lại phải rút về tuyến phòng ngự phía lưng chừng đồi. Theo Beclafon, thì cuộc chiến đấu phòng ngự ở Elian đã làm tiểu đoàn dù Lê Dương số 1 chết và bị thương 237 người, trong đó có 5 sĩ quan và 1 hạ sĩ quan. Để tiếp tục phối hợp với trận đánh tại A1, tại phía tây bắc sân bay, trong suốt mấy ngày liền, bộ đội ta đã đào những đường hào từ bên ngoài hàng rào xuyên qua những lớp rào dây thép gai của địch. Một đại đội của tiểu đoàn dù 5 sau nhiều ngày chống cự tại đây đã kiệt sức, được thay thế bằng một đại đội Lê Dương. Đêm 2 tháng 4, những binh lính Lê Dương mới tới bất thần thấy bộ đội ta xuất hiện giữa cứ điểm đã nhanh chóng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Đây là sự mở đầu cho một chiến thuật đánh mới của ta. Ngày 2 tháng 4, địch từ phía hầm ngầm ra sức mở nhiều đợt phản kích xuống trận địa ta. Thương binh nằm chật các ụ súng và giao thông hào. Trên trận địa, ta chỉ còn lại hơn 50 người. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trung đoàn trưởng Hùng Sinh, cán bộ, chiến sĩ chia thành nhiều tổ phụ trách từng đường hào. Những cán bộ như tiểu đoàn phó Ngô Thế Lương, tiểu đoàn phó Phạm Hưng, tiểu đoàn phó Lê Sơn, chính trị viên tiểu đoàn 54 Đặng Vũ Hiệp và cả trung đoàn trưởng Hùng Sinh nhiều lần dùng tiểu liên, thủ pháo, bộc phá ống cùng bộ đội đánh lui những đợt phản kích của địch. Một vọng gác tiền tiêu báo về, quân địch từ Mường Thanh lên tăng viện đông, có xe tăng dẫn đường, nhưng nhiều lần chúng tiếp cận đồi A1 thì bị pháo của ta bắn tan. Hùng Sinh rất ngạc nhiên, không hiểu ai đã chỉ huy và chỉ thị mục tiêu cho những đợt hỏa pháo chi viện này, trong khi chính anh là người chỉ huy cao nhất tại A1, đã hoàn toàn mất liên lạc với bên ngoài. Chính những đợt pháo chi viện này đã giúp họ đứng vững trên đồi A1. Hùng Sinh, đầu quấn băng trắng, họp với cán bộ trong một cái lô cốt đã bị Đại Bác bắn sập một góc. Tiểu đoàn phó tiểu đoàn 54, Ngô Thế Lương, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 18, Phạm Hưng, tiểu đoàn phó Lê Sơn của trung đoàn 174. Anh trình bày quyết tâm sẽ tổ chức phòng ngự quyết giữ vững cửa mở, làm bàn đạp chờ quân tăng viện, khi trời tối lại mở cuộc tiến công. Anh phân công tiểu đoàn phó Lương cùng với chính trị viên tiểu đoàn Đặng Vũ Hiệp của tiểu đoàn 54 chỉ huy cánh trái, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 18 chỉ huy cánh phải, Lê Sơn phụ trách chính diện trước cửa hầm. Chính trị viên tiểu đoàn 18 Lê Ẩm phụ trách thương binh ở phía sau, động viên những thương binh nhẹ bổ sung cho phía trước, còn mình phụ trách chung toàn trận địa. Giữa lúc đó, tiếng súng Đại Bác nổ vang trên đỉnh đồi, gió tạt khói lùa vào hầm kèm theo tiếng kêu: "Xe tăng, địch phản kích rất đông." Ngô Thế Nương chạy về tới trận địa của mình thì thấy hai chiếc xe tăng địch vừa nhô lên khỏi đỉnh đồi. Các chiến sĩ 54 dưới quyền chỉ huy của đại đội trưởng Trọng Thành dùng súng máy, súng trường bắn vào bộ binh địch. Quân địch rút lui. Nhưng chỉ một lát sau, tiếng Đại Bác địch lại nổ dồn dập phía bên phải, rồi tiếng súng máy, tiếng lựu đạn hỗn loạn. Hùng Sinh chui ra khỏi hầm chỉ huy, thấy tiếng sèn sẹt đi ngay trên đầu, rồi một quả đạn 105 nổ chỉ cách đó không đầy 10 mét. Anh vuốt đất trên mặt, rút khẩu súng ngắn bên sườn. Anh nghe tiếng hò hét, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, tiếng đạn tiểu liên rít bên tai. Tiếp đó, một toán Lê Dương mặt đỏ gay, cắp súng ở nách, ào ạt xông tới. Mũi súng ngắn của anh lập tức chĩa thẳng vào chúng nhà đạn. Nhưng quân địch vẫn ào ạt xông tới. Tiểu đoàn phó Lương, đại đội trưởng 267, Tân Minh Quế và tổ trưởng Lê Lạc Đức, người bắn súng ngắn, người bắn tiểu liên, người ném lựu đạn hợp thành một tổ chiến đấu ngay trước lô cốt. Bắn hết viên đạn súng ngắn cuối cùng, Hùng Sinh giằng lấy khẩu tiểu liên trong tay chiến sĩ Đức, bắn tiếp. Đại lên lượt tiểu liên hết đạn, anh cúi xuống giao thông hào, nhặt được một ống bọc phá của thương binh để lại. Nhưng ống bọc phá đã mất kíp, anh bảo Quế: "Cho mình một quả lựu đạn." Ghép xong quả lựu đạn vào ống thuốc nổ, Hùng Sinh nghiến răng, vươn cao mình lên khỏi giao thông hào, dùng hết sức lao thẳng quả bộc phá vào đám quân địch đang chạy tới. Tiếng nổ như một trái bom, sóng chấn động mạnh đến nỗi những tên địch chạy đầu bị ngã ngửa về phía sau. Lần này, cuộc tiến công của địch ngừng lại. Đạn dược, lương thực, kể cả nước uống của họ lúc này đã cạn. Trung đoàn trưởng Hùng Sinh viết một mẩu giấy nhỏ trao cho một liên lạc viên vượt qua lưới lửa của địch ra ngoài báo cáo tình hình. Anh nói với đồng chí chiến sĩ liên lạc: sau khi hoàn thành nhiệm vụ, không cần quay trở lại. Anh không nghĩ người chiến sĩ này sẽ gặp may tới hai lần. Tiểu đoàn phó Ngô Thế Lương vét túi tìm được một mẩu thuốc lá, giơ lên khoe với mọi người. Mọi người chỉ cho anh chiếc bật lửa. Một người từ xa chạy lại chờ đến lượt. Một hơi thuốc dịu kỳ, nó làm người ta phút chốc quên đi mọi thứ chung quanh. Giữa lúc ấy, bỗng có một người từ trên nóc hầm nhảy xuống đường hào. Họ nhận ra Chu Văn Mùi, người chiến sĩ điện thanh của đại đoàn cử đi cùng đơn vị, đã mất liên lạc từ hôm trước sau một đợt tiến công về phía hầm ngầm. Mùi báo cáo, tổ điện thanh hai người của anh và một số thương binh đã làm lại trên trận địa địch sau khi bộ đội ta rút về phía sau. Từ chiều hôm qua, anh đã dùng máy điện thanh báo mục tiêu cho những trận địa pháo của ta bắn đẩy lui nhiều đợt phản kích của quân địch có tăng dẫn đầu từ Mường Thanh tiến lên A1. Cách đây nửa giờ, anh đã liên lạc được với ban thông tin đại đoàn và được đại đoàn trưởng ra lệnh phải đi tìm gấp trung đoàn trưởng Hùng Sinh đang ở trong đồn, bảo trung đoàn trưởng phải liên lạc ngay với đại đoàn. Tại sở chỉ huy đại đoàn, từ sáng ngày 2 tháng 4, Vương Thừa Vũ mất liên lạc với trung đoàn trưởng Hùng Sinh. Anh đang bồn chồn không biết xử trí ra sao thì Chu Văn Mùi từ A1 gọi về. Anh mừng rỡ ra lệnh cho Mùi đi tìm Hùng Sinh nhưng không hy vọng nhiều. Mùi đang nằm lọt giữa vòng vây của quân địch, biết Hùng Sinh ở đâu lúc này. Nhưng một giờ sau thì Hùng Sinh đã ở đầu dây. Vương Thừa Vũ hỏi: đồng chí đang ở chỗ nào? Tôi và các em còn lại đang trong đồn, đang tập trung ở đột phá khẩu. Lực lượng còn bao nhiêu? Kể cả người bị thương lúc này chỉ còn khoảng 20. Đồng chí có đề nghị gì? Chúng tôi cần có ngay đạn, lựu đạn và một số lương thực để giữ đột phá khẩu. Đề nghị đại đoàn gấp rút tăng cường lực lượng để tối nay tiếp tục giải quyết cho xong cái hầm ngầm trên đỉnh đồi. Cũng lúc này, người liên lạc viên từ trong đồn về tới sở chỉ huy trung đoàn. Một giờ sau, chính trị viên trung đoàn Lê Linh dẫn đầu một phân đội gồm những chiến sĩ văn phòng, tải thương, mang theo một số đạn dược và lương thực, nước uống vào đồn. Tất cả lại tiếp tục cầm cự với những đợt phản kích của quân địch muốn đẩy ta ra khỏi cửa đột phá. Ở sở chỉ huy chiến dịch, theo dõi qua điện đài của địch, A1 vẫn luôn luôn kêu cứu khẩn cấp với Mường Thanh, nhưng về phía ta, đã hai ngày đêm trung đoàn 102 vẫn chưa giải quyết được cái ụ ở đỉnh đồi, mà lực lượng thì bị tiêu hao nhiều vì pháo và những đợt phản kích của địch. Chỉ huy trưởng nói với Hoàng Văn Thái: cán bộ chỉ huy của ta tại A1 không nắm rõ tình hình địch, chắc chắn có khó khăn nào đó chưa thể giải quyết được ngay. Theo ý tôi, ra lệnh cho 312 và 316 củng cố trận địa phòng ngự trên những cao điểm phía đông, không để địch chiếm lại bất cứ nơi nào. Ta tạm kết thúc trận đánh trên đồi A1, rút 102 ra, trao nhiệm vụ cho 174 để một bộ phận nhỏ phòng ngự phần đất đã chiếm được tại A1. Anh lệnh cho Hùng Sinh, Nguyễn Hữu An về ngay gặp bộ chỉ huy chiến dịch, 174 và 102 cử một số cán bộ đã trực tiếp chiến đấu tại A1 về gặp cơ quan tham mưu. Sau 5 ngày chiến đấu, ở phía đông, ta đã làm chủ các cao điểm E, D1, D2, D3, C1 và một phần cao điểm then chốt A1. Ở phía tây, ta chiếm thêm được các cứ điểm 106, 311. Phạm vi chiếm đóng của địch thu hẹp khá nhiều. Đợt tiến công thứ hai vào tập đoàn cứ điểm giành thắng lợi lớn hơn nhiều so với đợt 1, nhưng nó đã mang lại một không khí nặng nề. Mấy ngày liền, chỉ huy trưởng không rời sở chỉ huy. Anh mong mỏi từng giờ tin tức trận đánh ở A1. Ngay từ đêm đầu tiên, tình hình quân địch tại đây được quân báo thu thập qua tin tức vô tuyến điện, có lúc tưởng như chúng đã lâm vào thế tuyệt vọng. Địch đã vét từ khắp nơi những lực lượng nhỏ để cứu nguy cho A1. Tại A1, địch chỉ có những đơn vị chắp vá, gồm binh lính Bắc Phi, quân dù, người chỉ huy cứ điểm suy nghĩ. Anh từng tin rằng, với việc tung trung đoàn 102 vào trận đánh, ta sẽ bồi thêm cho quân địch một đòn tối hậu, kết thúc cuộc tiến công theo đúng ý đồ ban đầu. Nhưng nếu 174 đêm trước, vì mất liên lạc với đại đoàn nổ súng chậm, đã để lỡ thời cơ tiêu diệt A1, thì 102 hoàn toàn chủ động đánh địch, đã mất 2 ngày đêm, vẫn không tiêu diệt được quân địch tại A1. Cái căng thẳng của người chỉ huy là không tìm được cách giải quyết trong tình thế khó khăn. Chỉ huy trưởng hy vọng tìm ra câu trả lời sau khi đã trực tiếp gặp một số cán bộ chiến sĩ đã chiến đấu tại A1. Từ ngày khởi đầu chiến tranh, trường đại học của anh là ở đây, ở chính thực tiễn chiến đấu của những người đang trực tiếp chiến đấu. Sáng ngày 3 tháng 4, Những cán bộ thuộc hai đơn vị chiến đấu tại A1 được triệu tập đều có mặt. Hùng Sinh đề nghị được gặp ngay bộ chỉ huy mặt trận, nhưng chỉ huy trưởng đã chỉ thị cho cơ quan dành cho họ nửa ngày để tắm rửa, ăn uống và ngủ để hồi sức trước khi làm việc. Buổi chiều, Hùng Sinh với thân hình cao lớn, đầu quấn băng trắng, cặp mắt sâu trũng, lừng lững bước vào căn lán sở chỉ huy nhỏ hẹp. Đi sau là Nguyễn Hữu An, vẻ mặt âm thầm. Đây là hai trong số không nhiều cán bộ anh cảm thấy yên tâm trong những trận đánh công kiên. Cả quân đội ta lúc này chỉ mới có 6 đại đoàn chủ lực. Trung đoàn được coi như một đơn vị lớn trong chiến tranh. Lần đầu trong một trận công kiên, những cán bộ trung đoàn, tiểu đoàn đã cầm súng trực tiếp chiến đấu như một chiến đấu viên. Không có gì phải nghi ngờ về quyết tâm chiến đấu, tinh thần dũng cảm của những người cán bộ đang ngồi trước mặt anh. Vậy cái gì đã khiến trận đánh không thành công? Hùng Sinh cho rằng bộ đội của anh còn thiếu kinh nghiệm đánh hầm ngầm. Họ tìm mãi không thấy cửa hầm, đã đặt vào ụ đất một khối thuốc nổ 80kg và giật nổ, nhưng ụ đất vẫn không suy xuyển. Bộ đội ta thương vong nhiều vì pháo bắn chặn của địch có cả những quả nổ trên nóc hầm. Chỉ huy trưởng hỏi hai người. Bây giờ phải đánh tiếp cách nào thì giải quyết được A1? Nguyễn Hữu An cho rằng phải huấn luyện và tổ chức một đội đánh hầm ngầm do một cán bộ có quyết tâm cao chỉ huy mang nhiều bộc phá đánh vào cửa hầm. Vẫn chỉ là vấn đề phải giải quyết cái ụ đất cao ở đỉnh đồi A1 lúc này đã được Hữu An và Hùng Sinh xác định rõ là một hầm ngầm, chứ không phải là một lô cốt cố thủ. Có phải đây là điều chủ yếu không? Trung đoàn 174 đã từng tiêu diệt bong ke của địch ở đồng bằng Bắc Bộ. Các chiến sĩ 102 đã từng tiêu diệt hầm ngầm của địch ở cứ điểm Thằn Lằn, cứ điểm Pú Trạng tại Trung Du và Tây Bắc. Thấy chỉ huy trưởng vẫn tỏ ra băn khoăn, Hùng Sinh nói thêm là suốt quá trình chiến đấu, bộ đội ta hầu như không lúc nào có ưu thế. Địch tăng viện nhanh hơn ta. Ngoài viện binh, chúng còn có cả xe tăng. Cả Hùng Sinh và Nguyễn Hữu An đều hăng hái đề nghị cho đơn vị mình được tiếp tục tiêu diệt A1. Trước cuộc gặp này, chỉ huy trưởng đã nghĩ có thể rút kinh nghiệm để tiếp tục tổ chức một trận đánh hoàn thành nhiệm vụ đợt 2 chiến dịch tại khu Đông. Hội nghị Geneva sắp họp. Nếu tiêu diệt được Điện Biên Phủ trước ngày đến Geneva, ta sẽ có một ưu thế mới trong cuộc đấu tranh ngoại giao. Nhưng sau cuộc gặp, chỉ huy trưởng đã nhận thấy không thể tiếp tục trận đánh như vừa qua. Những đồng chí anh gặp đều ân hận vì chưa hoàn thành nhiệm vụ được trao. Họ háo hức đánh tiếp, nhưng rõ ràng họ chưa nghĩ ra cách giành chiến thắng. Nếu ta cứ tiếp tục đánh, những khó khăn vẫn có thể tái diễn. Đó là chưa kể đến lực lượng ta đã bị tiêu hao và số lượng đại bác dự trù cho chiến dịch đã cạn. Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái đã phải tính toán từng viên đạn. Máy bay địch vẫn không ngừng tăng viện cho Điện Biên Phủ. Địch đã thay thế việc thả con dù tăng viện ban ngày bằng những đợt nhảy dù ban đêm để tránh né hỏa lực pháo cao xạ và trọng pháo của ta. Tối hôm đó, chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái và chủ nhiệm chính trị Lê Liêm tiếp tục gặp một số cán bộ của 102 và 174 đã chiến đấu trên đồi A1 trong một bữa cơm thân mật. Những cán bộ này tưởng cấp trên gọi lên để thi hành kỷ luật do không hoàn thành nhiệm vụ, đưa mắt nhìn nhau giấu một nụ cười. Họ đã được bộ chỉ huy chiến dịch đón tiếp như những người vừa chiến thắng trở về. Chỉ huy trưởng nói với Hoàng Văn Thái và Lê Liêm trao nhiệm vụ cho các cơ quan làm việc ngày đêm với những cán bộ đã được triệu tập về sở chỉ huy để rút kinh nghiệm về trận A1 và tổ chức hội nghị tổng kết đợt 2 chiến dịch vào đúng ngày 6 tháng 4, tức là 3 ngày sau đó. Phép thử thứ hai của anh đã không hoàn toàn thành công.